Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 1 tháng 4. Thưa quý vị, liệu có phải Việt Nam hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi quyết định đăng cai ASEAN vào năm 2019?
Đấy là sự lo lắng của Bộ Ngoại giao. Theo tôi được biết thì Hội đồng Olympic Châu Á không có cái quy định nào là nếu như không tổ chức nữa thì sẽ đưa ra tòa.
Đó là lời của nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh. Các ý kiến ở trong nước ra sao về sự kiện này? Mời quý vị theo dõi lát nữa đây cùng với tin các đại sứ Mỹ và Trung Quốc chào từ biệt giới lãnh đạo Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày với Khánh An.
NATO thảo luận về phản ứng mạnh hơn đối với cuộc khủng hoảng Crimea. Trung Quốc làm áp lực với Nepal để đàn áp người Tây Tạng. Những tay súng tại Thái Lan bắn chết một người biểu tình và làm bị thương 4 người khác. Nhật Bản cho phép một số người ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima trở về nhà.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện đến số 202-619-3774 để tham gia chương trình. Số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế với Khánh An.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO đang có mặt tại Brussels ngày hôm nay để thảo luận về một phản ứng mạnh mẽ hơn đối với việc Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Đây là phiên họp cao cấp đầu tiên của NATO kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu trong tháng qua. Cho đến nay, NATO đã gia tăng tuần tra trên bầu trời Baltic của Hoa Kỳ, đang có kế hoạch tập trận khẩn trương hơn với Ba Lan. Các nhà ngoại giao nói các bộ trưởng có thể quyết định tăng cường những cuộc tập trận của NATO hay có thể thiết lập những căn cứ thường trực ở Đông Âu gần với biên giới Nga. Nga đã rút hàng trăm binh sĩ tại vùng biên giới Ukraine ngày hôm nay, nhưng hàng ngàn binh sĩ khác vẫn còn trú đóng tại đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov là lực lượng Nga đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine lên án chuyến đi thăm Crimea của Thủ tướng Dmitry Medvedev, gọi đây là một sự vi phạm thô bạo nghi thức ngoại giao. Ông Medvedev hướng dẫn một phái đoàn các bộ trưởng trong nội các để tìm cách tăng tiến nền kinh tế đang gặp khó khăn của Crimea. Ông đề nghị tăng lương cho công chức tại Crimea và đầu tư vào hạ tầng cơ sở và giao thông. Ông Medvedev ngày hôm qua đi thăm một bệnh viện tại Simferopol, thành phố lớn nhất của Crimea. Các phóng viên nói ông được các bác sĩ và y tá chào mừng nồng nhiệt. Ông cũng ký lưu niệm tại một trường học. Hoa Kỳ đang thảo luận với Israel về khả năng trả tự do cho một điệp viên Israel bị kết án trong khuôn khổ các biện pháp nhằm làm sống lại các cuộc hòa đàm với người Palestine. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận lần thứ nhì trong vòng những ngày qua. Ngày hôm qua, ông Kerry cũng gặp trưởng đoàn thương thuyết Palestine Saif Erekat. Các giới chức quen thuộc với các cuộc thương thuyết nói, chính quyền Obama đề nghị trả tự do cho điệp viên Jonathan Pollard trong năm nay để đổi lấy việc Israel ngưng xây dựng các khu định cư tại các khu vực tranh chấp và trả tự do thêm nhiều tù nhân Palestine nữa. Ông Pollard, một người Mỹ gốc Do Thái, là một nhân viên dân sự phân tích tình báo cho Hải quân Mỹ khi ông trao hàng ngàn tài liệu mật cho Israel. Ông bị bắt tại Washington vào năm 1985 sau khi thất bại không trốn được vào tòa đại sứ Israel ở Washington. Ông nhận tội tiết lộ tài liệu mật cho Israel và bị án tù chung thân. Tổng thống Barack Obama và các tổng thống tiền nhiệm đã từ chối trả tự do cho ông Pollard, dù có yêu cầu của các nhà lãnh đạo Israel. Nỗ lực hòa bình Israel-Palestine trở nên gay go hơn trong những ngày gần đây vì Israel từ chối thi hành thỏa thuận đã đạt được trả tự do cho một nhóm tù nhân Palestine cuối cùng. Những người được trả tự do nằm trong khuôn khổ của một thỏa ước mang hai bên đến bàn hội nghị trong một thời hạn 9 tháng, bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái. Israel nói muốn những cuộc thảo luận được gia hạn thêm, vượt quá thời hạn cuối tháng này, trước khi trả tự do cho các tù nhân. Người Palestine bác bỏ, nói rằng họ sẽ rời khỏi hội nghị nếu Israel không trả tự do cho các tù nhân như đã hứa. các bên liên quan đến nỗ lực hòa bình chưa công khai thảo luận chi tiết về các cuộc thương thuyết, nhưng ít có tiến bộ thấy được trong việc thu hẹp những khác biệt về những vấn đề quan trọng. Những vấn đề này bao gồm tình trạng của Jerusalem, số phận của những người tị nạn, Palestine, biên giới và an ninh. Những tay súng tại Thái Lan đã bắn vào những người biểu tình chống chính phủ, làm một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Vụ nổ súng ngày hôm nay tại Bangkok là vụ bạo động chính trị mới nhất tại Thái Lan kể từ khi những cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát vào tháng 11 năm ngoái. Có tổng cộng 24 người thiệt mạng cùng với hàng trăm người khác bị thương. Những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Dinglak Sinawat từ chức. Họ cho rằng chính phủ của bà tham nhũng, không hy vọng gì sửa đổi được. Nhật Bản đã dỡ bỏ một lệnh di tản tại một khu vực nhỏ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, mở đường cho cư dân trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi một trận sóng thần ập vào vùng này trong năm 2011. Quyết định có hiệu lực ngày hôm nay cho phép 357 người trở về khu vực Miyakoji thuộc Tamura, sau khi chính phủ cho biết phóng xạ đã hạ thấp tới mức đủ để cư dân có thể trở về. Khu vực này nằm trong đất liền, cách nhà máy khoảng 20 cây số, nơi một trận động đất gây nên sóng thần đã làm tan chảy ba lò phản ứng hạt nhân. Tai họa này đã khiến cho hơn 100.000 người phải rời khỏi khu vực này, nhiều người vẫn còn sống trong những nơi tạm trú. Các kỹ sư nói phải mất ít nhất 4 thập niên để tháo gỡ hoàn toàn nhà máy.
Sang tin về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, Malaysia vừa công bố biên bản ghi nhận chi tiết về những trao đổi giữa phi hành đoàn trong buồng lái của chuyến bay mất tích 370 và các kiểm soát viên không lưu. Tài liệu cho thấy tín hiệu cuối cùng được ghi nhận từ chiếc máy bay phản lực bình thường hơn so với những gì mà Jay Hugh Check đã mô tả. Thông tin viên đài VOA Steve Herman tường trình từ văn phòng Đông Nam Á của chúng tôi tại Bangkok. Mời quý vị theo dõi.
Giới hữu trách Malaysia vừa công bố tài liệu mà họ gọi là biên bản đầy đủ của chuyến bay 370. Những lời cuối cùng từ máy bay gửi tới các kiểm soát viên không lưu là chúc ngủ ngon Malaysia 370. Trước đó, nhà chức trách Malaysia cho biết thông tin liên lạc quan trọng cuối cùng là một câu nói bình thường và ít tuân theo thủ tục hơn. Được rồi, chúc ngủ ngon. Giới hữu trách Malaysia nói hiện họ không chắc liệu những lời cuối cùng là do phi công chính hay phi công phụ nói ra hay không, trong khi trước đó lại nói có phần chắc là do phi công phụ đưa ra những dòng truyền tải cuối cùng. Họ nói rằng biên bản ghi lúc đầu được giữ lại trong khuôn khổ một cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng không đưa ra lý do nào khác cho việc trì hoãn công bố. Những liên lạc từ buồng lái máy bay với các kiểm soát viên mặt đất đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra những manh mối có liên quan đến sự mất tích của chiếc máy bay. Cho đến nay, các nhà điều tra đã điều tra lai lịch của các thành viên phi hành đoàn và không tìm thấy điều gì để giải thích cho chuyến bay dài lặng lẽ đến một khu vực xa xôi của Ấn Độ Dương. Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích hôm 8 tháng 3, cùng với 239 người trên máy bay. Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Malaysia hôm thứ Ba đã lên tiếng trong một cuộc họp hàng năm của Hiệp hội Thương mại các hãng hàng không thế giới, Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế. Trong bài phát biểu tại Kuala Lumpur, ông Azharuddin Abdul Rahman đã đưa ra những chi tiết liên quan đến hoạt động tìm kiếm đang diễn ra, nhưng đã ngưng những nhận định của mình khi ông nghe thấy tiếng bấm máy ảnh từ phía khán giả.
The last download of the aircraft was at 1:07 in the morning.
Việc tải về lần cuối cùng của Akaz vào lúc 1:07 sáng khi bay qua bán đảo Malaysia. Việc tải về lần tiếp theo lẽ ra là vào lúc 1:37, nửa tiếng sau đó.
I'm sorry, is there any media here? I don't know there's a media here, I'm sorry.
Tôi xin lỗi, có hãng truyền thông nào ở đây không? Tôi không biết là có truyền thông ở đây. Tôi xin lỗi, truyền thông xin vui lòng ra ngoài.
Ông Tony Tyler, tổng giám đốc của IATA, nói với các đại biểu rằng ông hiểu sự bối rối của toàn cầu về việc làm thế nào mà máy bay có thể biến mất mà không để lại bất cứ vật chứng nào trong hơn 3 tuần tìm kiếm.
Trong một thế giới mà mỗi cử động dường như đều được theo dõi lại, có điều khó tin là chiếc máy bay có thể đơn giản biến mất và rất khó để thu hồi chiếc hộp đen. Chiếc máy bay của hàng không Pháp 447 cũng có những vấn đề tương tự khó lý giải vài năm trước, và đã có một số tiến triển. Nhưng sự kiện này, nay phải tăng tốc độ hơn mới đúng. Chúng ta không thể để một chiếc máy bay khác biến mất một cách đơn giản như vậy được.
Nhưng thời gian đã gần hết. Giới hữu trách cho biết pin của hộp đen sẽ hết trong khoảng 30 ngày sau khi gặp nạn. Ông Andrew Hurtman, Tổng Giám đốc của Hiệp hội Hàng không Thái Bình Dương, cho biết ngay cả khi hộp đen không được tìm thấy trước khi nó ngưng phát tín hiệu, thì việc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục. Ông Herman nói ông nghĩ mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tiếp tục cuộc tìm kiếm và tiếp tục những nỗ lực đó. Công nghệ có thể thay đổi, nhưng người ta vẫn sẽ thấy một cam kết nỗ lực tìm kiếm các mảnh vỡ. Hơn nữa, dĩ nhiên, ông nói các hãng hàng không có nghĩa vụ đối với các gia đình, họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thân nhân của những hành khách Trung Quốc trên chuyến bay đã trút sự giận dữ vào các giới chức chính quyền Malaysia. Chính quyền và giới truyền thông Trung Quốc cũng chỉ trích cách thức xử lý vụ khủng hoảng ở Kuala Lumpur là vụng về. Giới hữu trách Malaysia cho biết họ đang làm hết sức để giải mã bí ẩn. Cuộc tìm kiếm đa quốc gia hiện gồm có ít nhất 10 máy bay và 9 tàu ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương, cách bờ biển phía tây của Úc chừng 1.800 cây số. Một tàu quân sự Úc mang theo một tàu ngầm không người lái và một thiết bị tinh vi của Mỹ có thể nghe được những tín hiệu phát ra từ chiếc hộp đen của máy bay hiện đã sẵn sàng tham gia cuộc tìm kiếm.
Tin về quan hệ Mỹ-Ấn, sự từ chức của đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ có thể dọn đường cho Washington cải thiện các mối quan hệ với New Delhi. Theo tường thuật do thông tin viên Anjana Parishcha của đài VOA tại thủ đô Ấn Độ, sự ra đi của nhà ngoại giao kỳ cựu Nancy Power sẽ có ích cho nỗ lực xoa dịu sự xích mích sau vụ bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ ở New York. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Việc đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ Nancy Power từ chức không gây ngạc nhiên ở New Delhi. Tin tức về việc bà sắp sửa ra đi đã được loan truyền rộng rãi ở thủ đô của Ấn Độ trong nhiều tuần qua sau vụ xích mích giữa hai nước liên quan tới vụ bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York. Tại Washington hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf phủ nhận những tin tức nói rằng sự từ chức của bà Powell có liên hệ với vụ xích mích ngoại giao hồi gần đây. Bà nói rằng bà Powell chuẩn bị từ chức sau một thời gian phục vụ khá lâu với nhiều thành tích tốt.
It is in no way related to any tension, any recent situations.
Việc này hoàn toàn không liên hệ gì tới bất kỳ mối căng thẳng nào hay bất kỳ những tình huống nào hồi gần đây. Không hề có sự kiện lớn sau hậu trường ở đây.
Nhưng tại New Delhi, các nhà phân tích xem đây là một hành động của Washington nhằm xóa bỏ hoàn toàn vụ tranh cãi liên quan tới việc bắt giữ và khám xét toàn thân một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York. Các chuyên gia cũng cho rằng diễn tiến này dọn đường cho Washington giao tiếp với một chính phủ mới sẽ lên nắm quyền ở Ấn Độ vào cuối tháng 5. Nhà ngoại giao Ấn Độ đã trở về nước, nhưng vụ bắt giữ bà hồi tháng 12 vì cáo giác trả lương quá thấp cho người giúp việc nhà là một việc chưa được quên lãng ở New Delhi. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn trong mối quan hệ song phương là cách thức đối xử cho tới giờ này của Washington đối với ông Narendra Modi, ứng cử viên thủ tướng của đảng Bharatiya Janata thuộc phe đối lập. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Modi có thể sẽ chiếm đủ phiếu để thành lập một chính phủ mới sau khi cuộc bầu cử quốc hội kết thúc vào trung tuần tháng 5. Trong thời gian bà Powell giữ chức đại sứ tại Ấn Độ, ông Modi đã xuất hiện trên sân khấu chính trị quốc gia và trở thành một đối thủ đáng ngại của chính phủ do đảng Quốc Đại lãnh đạo. Ông Modi bị Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây không cho nhập cảnh vì đã không làm đủ để ngăn chặn vụ bạo loạn tôn giáo năm 2002, gây tử vong cho hơn 1.000 người, hầu hết là người Hồi giáo, ở tiểu bang Gujarat. Tuy nhiên, trong năm ngoái, một số nước châu Âu đã bắt đầu có thái độ hòa hoãn hơn đối với ông Modi. Đại sứ Powell tiến hành cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông Modi cách nay chỉ có 6 tuần. Các nhà phân tích ở New Delhi mô tả hành động của bà là quá ít và quá trễ. Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Quốc và Châu Mỹ Latin của Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi, ông Chintamani Mahapatra nói rằng Washington đã quá chậm chạp trong việc chủ động giao tiếp với ông Modi.
There are certain issues which could have been handled in a slightly better way.
Có một số vấn đề có thể được xử lý với một cách thức tốt hơn đôi chút. Năm 2005 là năm mà ông ấy bị từ chối không cấp chiếu kháng và năm nay là năm 2014. Hơn 8 năm đã trôi qua nhưng chưa có bước tiến nghiêm túc nào được thực hiện. Tuy bà Powell đã gặp ông ấy, đây không phải là những từ ngữ mà họ sử dụng nếu như thực sự muốn định lại cái nút của mối quan hệ. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng Washington đang thực hiện một hành động tế nhị và tìm cách có được một loại hình tương tác với một chính phủ mới có thể sẽ được hình thành ở New Delhi.
Bà Powell sẽ rời khỏi chức vụ vào cuối tháng 5. Các nhà quan sát ở New Delhi hy vọng vị đại sứ mới sẽ là một nhân vật chính trị nặng ký, chứ không phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp như bà Powell. Giáo sư Mahapatra là một trong số các nhà quan sát có hy vọng như vậy.
This gives an opportunity for the US administration.
Điều này mang lại một cơ hội cho chính phủ Mỹ để họ bắt đầu một tiến trình qua việc bổ nhiệm một nhân vật quan trọng làm đại sứ. Một người có thể phục hồi mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và những sự tương tác sẽ có tính chất chân thành và thân thiết hơn, thay vì sử dụng những từ ngữ chua cay để chỉ trích nhau.
Các nhà quan sát khác nói rằng những mối căng thẳng về ngoại giao và thương mại trong thời gian bà Pao giữ chức đại sứ đã leo thang tiếp theo sau một thời gian quan hệ bị đình trệ, vì cả chính quyền Obama lẫn chính phủ Ấn Độ đều không ra sức để phát huy tiềm năng của mối bang giao giữa hai nước.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Đăng cai ASEAN, Việt Nam rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới cảnh báo rằng việc dừng tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á, tức ASEAN, năm 2019 khiến Việt Nam có thể sẽ phải hầu tòa. Trong khi một cựu giới chức phụ trách thể thao đỉnh cao trong nước nói rằng Hội đồng Olympics Châu Á không có một quy định nào như vậy. Tờ Dân Chí hôm 1 tháng 4 đưa tin Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin với Văn phòng Chính phủ một số hệ lụy có thể xảy ra nếu Việt Nam không tiếp tục tổ chức ASEAN 18. Bộ này đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ phải ra tòa trọng tài tại Thụy Sĩ và sẽ chịu tốn kém về tài chính, mất uy tín, ảnh hưởng danh dự và hình ảnh quốc gia. Tờ báo dẫn lời Bộ Ngoại giao nói rằng bên đăng cai không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, cùng ngày, trả lời VOA Việt ngữ, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích Cao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh cho rằng Hội đồng Olympic Châu Á không có quy định nào như vậy.
Đấy là sự lo lắng của Bộ Ngoại giao. Nhưng theo tôi được biết thì Hội đồng Olympic Châu Á không có cái quy định nào là nếu như không tổ chức nữa thì sẽ đưa ra tòa hay là một cái điều kiện nào khác. Tôi được biết tức là nếu như hiến chương của Hội đồng Olympic Châu Á thì không có điều nào cụ thể để quy định rằng là nếu như anh không làm nữa thì tôi đưa anh ra tòa. Mà bây giờ nếu như trước đây anh nhận, bây giờ anh không nhận nữa, anh trình bày lý do vì khó khăn tôi không nhận được, thì những nhà lãnh đạo của Hội đồng Olympic Châu Á người ta sẽ cùng ngồi bàn bạc với chúng ta xem cách xử lý vấn đề như thế nào. Tôi lấy ví dụ là năm 1968 là Seoul đã định tổ chức ASEAN này, nhưng sau đó chính phủ Hàn Quốc đã từ chối. Thế thì Hội đồng Olympic Châu Á họp và Thái Lan là nước nhận làm thay, thì Hội đồng Olympic Châu Á mới bàn với Hàn Quốc là Thái Lan làm thay cho ông, thì ông sẽ phải hỗ trợ cho Thái Lan một số điều kiện, có thể là tài chính, có thể là những vấn đề về công tác. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đồng ý như thế và hỗ trợ Thái Lan để tổ chức, và không có cái chuyện nào là cần phải ra tòa hay là kiện tụng gì.
Theo tờ Dân Chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra các hệ lụy về đối ngoại và xã hội để chính phủ xem xét cân nhắc. Tờ báo trích dẫn bộ này nhưng không rõ lấy nguồn tin từ đâu, nói xin trích Việt Nam trao trả lại quyền đăng cai tổ chức ASEAN 18 vào thời điểm này là không quá muộn, tuy nhiên sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới các vấn đề đối ngoại và hình ảnh quốc gia, đặc biệt là ảnh hưởng tới ngành thể thao Việt Nam và Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng không loại trừ khả năng xuất hiện những thông tin xuyên tạc về tình hình kinh tế Việt Nam ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư nói riêng. Theo đánh giá của ông Nguyễn Hồng Minh, một số người chủ chốt trong Ủy ban Olympic Việt Nam chủ trương nhận đăng cai và xin đăng cai theo tư duy chủ quan, không nhìn thấy tất cả những vấn đề khó khăn khách quan. Cựu giới chức thể thao này cũng cho rằng Việt Nam nên tổ chức ASEAN nhưng không phải vào thời điểm này.
Nếu như câu hỏi này đặt ra vào năm 2011 thì tôi đã trả lời là ta có thể tổ chức ASEAN nhưng ở thời điểm này mà chậm lại một chu kỳ. Tôi đã suy nghĩ rằng việc chậm lại xuất phát từ hai yếu tố: một là nền kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam cần có thời gian hồi phục, và hai là đối với cái kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo cái công tác đào tạo vận động viên, thì tôi thấy rằng cần có thời gian để đào tạo vận động viên có trình độ cao. Thời gian này là gì? Thời gian này vào khoảng độ từ 7 cho đến 10 năm, nghĩa là những vận động viên nào giỏi cũng phải mất 6-7 năm mới lên đỉnh cao được.
Tờ Dân Chí dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết đã giải thích tính pháp lý của hợp đồng đăng cai ASEAN 18. Khi đăng cai tổ chức, phía Việt Nam đã phải nộp bản giao kèo của chính phủ. Như vậy, về mặt pháp lý, hợp đồng này đã được chính phủ Việt Nam bảo lãnh. Việc chi phí tổ chức cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này vào năm 2019 dự kiến sẽ tiêu tốn của Việt Nam hàng trăm triệu đô la. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến, trong đó có cả các chuyên gia kinh tế, cho rằng việc đăng cai sự kiện này sẽ gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế, vốn đã có nhiều khó khăn. Trong khi đó, báo chí trong nước đưa tin trước những thông tin trái chiều nhau về việc có tiếp tục tổ chức ASEAN 18 hay không, dự kiến Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Việt Nam trong tuần này sẽ nghe báo cáo cụ thể và cho ý kiến cuối cùng. Đại sứ Mỹ và Trung Quốc chào từ biệt giới lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear mới gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam để chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, ông Thanh chúc mừng ông Shear đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp. Tin tức đăng tải trên website của Chính phủ Việt Nam có đoạn xin trích, hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, trong đó lĩnh vực hợp tác quốc phòng đã có bước phát triển mới như chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hợp tác trong cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên tai, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của ông Shear và đồng thời bày tỏ mong muốn rằng ông tiếp tục ủng hộ quan tâm xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên cương vị mới. Trong một diễn biến khác liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh hiện có mặt ở Hawaii để tham dự cuộc họp lần đầu tiên do Hoa Kỳ tổ chức giữa các nhà lãnh đạo quân sự ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Liên quan tới một cuộc từ biệt khác, cuối tháng qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cũng như ông Thanh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của Đại sứ Khổng Huyễn Hữu trong sự nghiệp phát triển quan hệ giữa hai nước. Các bản tin ngắn đăng tải trên trang web của Chính phủ Việt Nam không đề cập tới những vấn đề còn tồn tại như tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền trong quan hệ giữa Hà Nội và Washington.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Giới hữu trách Trung Quốc đã khởi tố một giới chức quân sự cấp cao về tội tham nhũng. Các công tố viên nói rằng Trung tướng Cốc Tuấn Sơn đã lợi dụng chức vụ trong quân đội để tích lũy một số của cải lên tới hàng tỷ đô la. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA tại Hồng Kông, vụ án này rất quan trọng đối với chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang tiến hành. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Cuộc điều tra bí mật làm cho Trung tướng Cốc Tuấn Sơn thân bại danh liệt đã kéo dài trong hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, truyền thông Trung Quốc đã loan tải những bài tường thuật có tính chất rời rạc về những gì mà nhân viên điều tra đã phát giác. Đó là những vụ mua bán trái phép lên tới hàng tỷ đô la, cùng với những bức tường bằng vàng ròng và một kho rượu quý dưới tầng hầm trong dinh thự của ông. Giờ đây thì vụ án của ông Cốc Tuấn Sơn, nguyên Phó Bộ trưởng Bộ Hậu cần của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đã được chuyển sang cho một tòa án quân sự. Ông Cốc bị truy tố về các tội tham nhũng, biển thủ, sử dụng công quỹ một cách sai trái và lạm dụng chức quyền. Tuy cuộc điều tra ông Cốc Tuấn Sơn đã bắt đầu dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, các nhà phân tích nói rằng việc ông bị chính thức truy tố là kết quả trực tiếp của chiến dịch mà ông Tập Cận Bình đã phát động để bài trừ tệ nạn tham nhũng. Ông Hà Gia Hoàng, giáo sư luật của Đại học Nhân dân tại Bắc Kinh, nói rằng ở Trung Quốc thì quân đội là một vương quốc tự trị, không minh bạch và hiếm khi được công chúng giám sát, cho nên vụ án ông Cốc Tuấn Sơn đã thu hút sự chú ý cao độ của người dân.
This just illustrates the willingness of the new leadership to fight corruption.
Điều này cho thấy một cách rõ ràng quyết tâm của giới lãnh đạo mới trong việc đấu tranh chống tham nhũng, dồn mọi nguồn lực để đấu tranh và đấu tranh cho tới cùng.
Khi xác nhận việc ông Cốc Tuấn Sơn bị chính thức truy tố, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai đã tập trung nói về những hậu quả tiêu cực của nạn tham ô trong quân đội. Một bài bình luận của tờ Nhân dân Nhật Báo đó rằng những phần tử cặn bã như Cốc Tuấn Sơn làm hoang ố hình ảnh vinh quang của giải phóng quân. Hồi đầu năm nay, tạp chí Tài Tân ở Trung Quốc cho biết là ông Cốc Tuấn Sơn lợi dụng chức vụ để mua đi bán lại những khu đất do quân đội làm chủ, và ông đã làm giàu dựa vào những hoạt động qua lại giữa các thị trường tự do và thị trường bị kiềm chế. Những vụ mua bán địa ốc đó bao gồm những vùng đất đắt tiền ở Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng như những khu đất ở tỉnh Hà Nam là quê của ông. Ông Kerry Brown, giáo sư ngành Trung Quốc học của Đại học Sydney, cho biết là những tội phạm của ông Cúc Tuấn Sơn là phó sản của sự phát triển không được giám sát ở Trung Quốc, trong đó những người có quyền thế đã thâu tóm phần lớn kết quả của sự tăng trưởng kinh tế.
I mean, it would be very strange that such a large and such a prominent group didn't also like state-owned enterprises.
Sẽ là một điều kỳ lạ nếu những người trong các tập đoàn có quyền thế như sự nghiệp quốc doanh, như các quan chức lại không lợi dụng chức vụ để làm giàu, bởi vì tiền bạc của cải đã có sẵn ở đó để họ chiếm lấy mà không có một sự kiềm chế nào về mặt quản lý nhà nước hoặc về mặt đạo đức.
Các nhà phân tích nói rằng mục tiêu lớn hơn của chiến dịch chống tham nhũng là tìm cách thay đổi cách thức hành xử quyền lực ở Trung Quốc và loại bỏ tệ nạn ô dù cùng với những vụ lạm dụng quyền lực trắng trợn. Ông Cốc Tuấn Sơn nằm trong số các giới chức cao cấp nhất bị nhắm là mục tiêu trong chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Các nhà phân tích, trong đó có giáo sư Brown, tin rằng ông Tập Cận Bình đang tìm cách chỉnh đốn quân đội giải phóng nhân dân mà ông lãnh đạo trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
In a sense, this kind of move on them is showing that they are not completely privileged.
Trong một ý nghĩa nào đó, thì việc có hành động chống lại họ như thế này chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ không có đặc quyền một cách hoàn toàn. Họ cũng là một phần của cơ cấu quyền lực, của toàn bộ mạng lưới quyền lực, và vì vậy họ cần phải được đối xử với cùng một cách thức như những lĩnh vực truyền thống hơn như lĩnh vực chính trị.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng chi tiết của vụ xử ông Cốc Tuấn Sơn sẽ không được tiết lộ một cách đầy đủ cho công chúng bởi vì có dính líu tới những thông tin bí mật của quân đội. Trong khi đó, truyền thông nước ngoài thì cho rằng lời khai của ông Cốc Tuấn Sơn có thể sẽ được dùng trong những cuộc điều tra riêng rẽ nhắm vào các nhà lãnh đạo đang nghỉ hưu như ông Từ Tài Hậu là cựu phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, hay là ông Châu Vĩnh Khương là người từng cầm đầu hệ thống an ninh của Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc nước này đã làm áp lực mạnh mẽ đối với Nepal để hạn chế quyền của những người Tây Tạng sinh sống tại nước này. Tổ chức này trong một phúc trình mới ngày hôm nay cho biết người Tây Tạng phải đối mặt với việc cảnh sát Nepal dùng võ lực quá đáng, bắt bớ tùy tiện, theo dõi và đe dọa. Human Rights Watch nói Nepal hiện đang chịu áp lực rất nặng nề của Trung Quốc để hạn chế những người Tây Tạng có thể vào nước này, một hành động vi phạm luật quốc tế. Nepal từ lâu là nơi cư trú của những người Tây Tạng tìm cách tránh khỏi sự áp bức của Trung Quốc. Nepal cũng đồng ý là điểm trung chuyển cho những người Tây Tạng muốn đến Ấn Độ. Nepal chưa có phúc đáp đối với bản phúc trình mới, nhưng họ từng tuyên bố không cho phép sử dụng nước họ để hoạt động chống Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc người Tây Tạng là khủng bố trong cuộc tranh đấu để đòi độc lập. Nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, Tây Tạng chỉ muốn được tự trị nhiều hơn tại Trung Quốc. Tòa án hình sự quốc tế ICC lại hoãn xử Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho đến ngày 7 tháng 10. Đây là lần thứ hai trong năm nay tòa án hoãn xử ông Kenyatta. Ông Kenyatta bị cáo buộc giúp tổ chức bạo động gây nhiều tử vong tiếp theo cuộc bầu cử tổng thống Kenya năm 2007. Tòa án nói việc trì hoãn mới nhất này nhằm giúp chính phủ Kenya có thêm nhiều thời gian để cung cấp những tài liệu các công tố viên ICC yêu cầu. Trước đó, các công tố viên nói họ thiếu các chứng cứ đầy đủ để tiến hành vụ xét xử và cáo buộc là các nhân chứng đã bị mua chuộc hay bị làm áp lực để không hợp tác. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Richard Dicker thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền phát họa những vấn đề mà các công tố viên phải đối mặt.
The prosecutor has alleged that a number of her
witnesses. Ông Dicker nói công tố viên cho biết một số nhân chứng hoặc bị đe dọa hay đã biến mất dưới áp lực của những người thân cận với Tổng thống Kenyatta. Ông nghĩ có một bài học khác học được là nếu truy tố một viên chức cao cấp hay một tổng thống thì cần phải có một vụ án càng kín đáo càng tốt. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, tòa án cho biết đã bác bỏ một yêu cầu của tòa án pháp lý của ông Kenyatta chấm dứt tiến trình xét xử và một yêu cầu khác của các công tố viên ngừng tiến trình xét xử vô thời hạn. Ông Kenyatta đang phải đối mặt với những truy tố liên hệ các tội chống nhân loại về vai trò của ông trong việc giết người, ngược đãi, hiếp dâm và những tội khác sau cuộc bầu cử. Ông William Ruto, phụ tá của ông Kenyatta, hiện đang bị xử về những tội tương tự. có hơn 1.100 người thiệt mạng trong những cuộc bạo động về sắc tộc sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2007. Ngày hôm nay, Tổng thống Kenyatta bắt đầu chuyến đi thăm 4 nước, gồm cả việc tham dự một hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu, châu Phi tại Brussels. Cảnh sát tại thủ đô Kenya đã bắt hơn 650 người tiếp theo những vụ nổ ngày hôm qua, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Báo chí Kenya loan tin là cảnh sát đã bố ráp trong đêm tại khu Eastlake ở Nairobi, một khu vực có đông đảo người Somalia cư ngụ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Joseph Lanku gọi những vụ đánh bom này là dã man và nói cuộc hành quân an ninh sẽ tiếp tục cho đến khi nào bắt được các thủ phạm. Có ít nhất 25 người bị thương trong những vụ nổ tối ngày hôm qua xảy ra tại hai nhà hàng và bên ngoài một bệnh viện phụ nữ. Chưa có ai nhận trách nhiệm. Tổ chức chủ chiến Somalia Al-Shabaab từ lâu đã đe dọa tấn công Kenya, trừ phi nước này rút quân đội ra khỏi miền nam Somalia. Al-Shabaab nhận trách nhiệm tấn công vào khu thương xá Westgate ở Nairobi vào tháng 9 năm ngoái, làm ít nhất 67 người thiệt mạng. Con số tử vong chính thức trong thảm họa đất chuồi tại tiểu bang Washington miền Tây nước Mỹ đã lên đến 24 người, với hơn vài chục người nữa vẫn còn mất tích. Một số nhân viên cứu hộ, trong đó có các vệ binh quốc gia vừa mới từ Afghanistan trở về, đã lùng sục trong đống bùn đất đổ nát vào ngày hôm qua dưới bầu trời trong sáng sau những cơn mưa tầm tã trong tuần trước. Steve Harris, người chỉ huy việc tìm kiếm, nói là vẫn tiếp tục tìm kiếm có phương pháp và rất thành công trong khu vực này, với khoảng 120 nhân viên cứu hộ, gồm có những người tình nguyện, những toán chuyên viên tìm cứu. Văn phòng giám định y khoa địa phương ngày hôm qua cho biết đã nhận diện được 17 nạn nhân. Không ai được cứu sống và cũng không có dấu hiệu về người sống sót trong khu vực tai họa trong 9 ngày kể từ khi đất chuồi xảy ra. Có ít nhất 8 người bị thương nhưng sống sót. Việc tiên đoán thời tiết trong những tuần lễ tới cho thấy thời tiết khô ráo vẫn tiếp tục giúp nhiều cho nỗ lực tìm cứu.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Biên tập viên Khánh An sẽ trở lại ở phần cuối của chương trình với bản tin tóm lược. Tiếp tục phần 2 của chương trình, nhiều ngành công nghiệp phát triển với sự giúp đỡ của những vườn ươm, tức là nơi cung cấp không gian làm việc được trang bị đầy đủ và thường có một người cố vấn dạy, dạn kinh nghiệm. Tại đây, các doanh nhân có thể khởi nghiệp ở bất cứ ngành nghề nào, cho dù là công nghệ, thời trang hay ẩm thực, mà không cần tới một sự đầu tư tài chính dồi dào nào mà một doanh nghiệp non trẻ đòi hỏi. Thông tin viên VOA Faiza Asmari đã tới thăm một vườn ươm như vậy trong lĩnh vực ẩm thực tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Một nhà bếp thương mại có giấy phép hành nghề được trang bị đầy đủ, giúp các đầu bếp và những thợ làm bánh ở đây. Mời quý vị theo dõi bài phóng sự do Hồng Hoa trình bày sau đây trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này.
Đây là nhà bếp có tên gọi Union Kitchen. Một không khí rộn ràng với những tiếng len keng và mùi thơm hấp dẫn của thức ăn pha trộn vào nhau đang tràn ngập nơi đây, khi hơn 55 đầu bếp và thợ làm bánh đang làm việc độc lập hoặc theo từng nhóm nhỏ. Họ đều đang sử dụng chung một nhà bếp thương mại được trang bị đầy đủ và thuê lại bất cứ dụng cụ nào họ cần, từ chảo, nồi niêu đến lò nướng, tủ lạnh, tủ đông lạnh cùng những dụng cụ nhà bếp khác. Ông Douglas Singer thuê hai chiếc bàn và hai ngăn chứa trong một chiếc tủ lạnh. Sau 15 năm làm đầu bếp tại một nhà hàng, ông Singer cuối cùng cũng đã có thể thực hiện giấc mơ của ông, làm thịt bò muối và thịt bò hun khói để bán lại cho các cửa hàng bán lẻ cho người sành ăn.
Unbelievable. It's a 10-year-old thought.
Không thể tin được, một suy nghĩ được thai nghén suốt 10 năm cuối cùng đã trở thành hiện thực 4 tháng trước đây.
Ông Singer biết về căn bếp Union Kitchen từ một vài người bạn. Ông nói:
It's easy to start. You know, everything's in place. You didn't have to worry about shopping.
Khởi đầu rất dễ dàng, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, bạn không phải lo lắng về việc mua sắm dụng cụ gì cả.
Và đó chính là ý tưởng của căn bếp. Theo lời ông Colin Gilchrist, người sáng lập Union Kitchen với đối tác kinh doanh 2 năm trước đây, họ đã mua một nhà kho rộng 680 m² để mở rộng khu vực bánh ngọt cho quán cà phê của họ. Nhưng cuối cùng, vì nhà bếp rộng hơn nhu cầu của họ, nên họ quyết định biến nó trở thành một vườn ươm cho ngành ăn uống. Ông Gilchrist cho biết,
It has all licenses.
Nhà kho lúc đấy có đầy đủ giấy phép hoạt động rồi. Chúng tôi lau dọn lại nhà kho, chúng tôi giao cho nhân viên chọn thiết bị và chúng tôi mua chúng.
Ông Gilchrist và đối tác kinh doanh còn giúp đỡ những thành viên của Union Kitchen theo nhiều cách khác nữa.
Chúng tôi cố gắng làm việc với những đơn vị kinh doanh, lấy ví dụ một nhân viên kế toán, một công ty thiết kế, một người giữ sổ sách hay một chuyên viên truyền thông xã hội. Chúng tôi tìm cách kết nối các thành viên của chúng tôi với họ. Phần dễ dàng là làm ra một sản phẩm thật tốt phải không? Một khi tìm ra được một cách làm ra một chiếc bánh ngon, bạn có thể làm ra một chiếc bánh ngon. Bây giờ là đến phần làm sao bạn khiến cho mọi người mua chiếc bánh đó. Vì thế mà chúng tôi giúp mọi người có được thị trường. Chúng tôi cũng làm cả khâu phân phối nữa. Mục đích là để khiến mọi người đến với nhà bếp của chúng tôi, mở rộng công việc kinh doanh và rồi họ có thể có được không gian làm việc của chính họ.
Đầu bếp làm bánh Meredith Thomason đã thuê một chỗ trong nhà bếp này khi cô chuyển tới Washington một năm trước đây.
I found out about Union Kitchen and came in for a tour and have been here ever since.
Tôi đã phát hiện ra Union Kitchen. Tôi đến đây trong một lần đi tour và tôi ở đây từ khi đó. Tôi ở trong căn bếp này ít nhất là 8 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần.
Việc dùng chung bếp với những doanh nhân ẩm thực khác, theo lời cô Thomason, là một việc truyền cho cô rất nhiều cảm hứng.
There's a great sense of community and we all bounce ideas off of each other and are very supportive of each other. We know what each other are going through with.
Ở đây rất có không khí cộng đồng. Chúng tôi trao đổi và cùng nhau nảy ra những ý tưởng. Chúng tôi ủng hộ lẫn nhau. Chúng tôi biết những khó khăn trong kinh doanh không ngừng xuất hiện mà mỗi người đang phải trải qua là những gì. Vì thế mà chúng tôi cảm nhận rất rõ khi nào ai cần gì và chúng tôi giúp đỡ nhau như vậy.
Cô Thomason đang tận dụng thời gian của mình ở Union Kitchen để hoàn thiện những công thức và quảng cáo về những chiếc bánh của mình trước khi cô sẽ mở một cửa hàng bánh của riêng mình vào cuối năm nay.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, từ Việt Nam quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã ở trên đường dây điện thoại và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị. Vâng, xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Văn Trọng Chiến từ Hà Nam, Nam Hà, Việt Nam ạ. Vâng, xin chào ông Chiến ạ.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Chúng tôi cũng xin chào quý vị khán giả của đài vọng.
Vâng, xin mời ông đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Vâng. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, tôi ở Nam Hà, Việt Nam và tôi bị cái bệnh gọi là rối loạn chuyển hóa lipid máu. Thì bác sĩ ở Việt Nam đã cho tôi uống một cái thuốc Fibrat và một cái thuốc statin phối hợp hai thuốc này. Điều liều thấp, cụ thể thuốc thì tôi đã uống cái thuốc Nifatin của Pháp và Nifatin 300 của Pháp và Zocor của Anh, Zocor 50 của Anh. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là cái tương tác thuốc của hai cái thuốc này nó có hay không? Và hiện tại thì các chỉ số mỡ máu của tôi qua liền kiểm tra gần nhất là tháng trước đó, thì nó tương đối tốt không? Thì tôi có phải uống cái thuốc này tiếp tục nữa không hay là có thể dừng thuốc mà chỉ dùng điều chỉnh bằng chế độ ăn uống?
Vậy ạ. Bây giờ tôi xin hỏi ông Chiến thế này nhé. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi thưa ông Chiến?
Dạ, năm nay em 49 tuổi.
49 tuổi còn trẻ mà.
Còn
khỏe mà. Dạ. Thế thì bây giờ tôi hỏi ông là cái trường hợp ông bị rối loạn chuyển hóa lipid này nó là bị bao nhiêu lâu rồi? Tức là ông nói rằng ông uống thuốc từ 7 tháng nay, tức là mới khoảng chừng độ trong vòng một năm nay thôi chứ gì phải không ông?
Vâng, cái bệnh này ấy, thì tức là những cái dấu hiệu rối loạn chuyển hóa lipid máu mà khi tôi đi khám bệnh định kỳ đó thì nó đã có khoảng cách đây khoảng 10 năm rồi. Nhưng mà thời đó mà tôi
rồi
cũng chủ quan cho nên nó dẫn đến cái bệnh mạch vành đó. Mà tôi đã hỏi câu hỏi này trong một cái bối cảnh tôi bị bệnh mạch vành và đã đặt stent hai lần.
Đó, tôi có để ý thấy cái chỗ đó, thế thì ông đã bị stent hai lần rồi. Mà cái rối loạn về chuyển hóa lipid này của ông như vậy cũng là cả 10 năm nay chứ không phải mới đây, có phải không ạ?
Vâng, đúng rồi.
Vâng. Thế thì ông nói rằng thì là từ gần 7 tháng vừa qua ông uống hai cái loại thuốc đó thì kết quả nó khả quan phải không ông?
Vâng, đúng rồi.
Vâng. Bây giờ câu hỏi của ông rằng thì là liệu có tiếp tục uống thuốc để mà nữa không, hoặc là có thể rằng thì là trở lại trong cái vấn đề mà dinh dưỡng với lại vận động cơ thể, thì chúng tôi xin thưa thế này. Cái điểm thứ nhất là cái bệnh của ông, tức là cái rối loạn chuyển hóa này nó cũng đã khá lâu rồi. Và như ông nói trước là trong khoảng 10 năm trước thì ông cũng không để ý, thì vì thế cho nên nó đưa tới một cái rối loạn hay là một cái bệnh của cái động mạch vành. Và do đó ông phải can thiệp, tức là để mở rộng cái động mạch vành ra, là tại vì nó bị tắc nghẽn vì cái cholesterol nó bám vào trong đó. Thế thành ra cái hậu quả của nó là như vậy. Nhưng mà may mắn bây giờ thì lâu lâu ông có cảm thấy đau ngực, tức ngực thì không ông Chiến?
Dạ, thưa bác sĩ, là tôi mới đặt stent năm ngoái, tháng 9 năm ngoái, và mùa đông
trước
thì nó có thay đổi thời tiết thì nó có đau một chút, nhưng mà mấy hôm nay ở Việt Nam này thì thời tiết nó ấm nên thì sức khỏe nó tốt hơn.
Vâng, thế thì trước khi mà đặt stent đó thì ông có bị hay bị đau ngực, nó có cái cơn đau ở thắt cái tim của ông không?
Dạ có, trước khi đau thì thắt ngực, và có đau thắt ngực, mà khi đó là đi khám bác sĩ, đi đến bệnh viện thì phát hiện được bệnh luôn.
Vâng, thế thì bây giờ câu hỏi của ông thì tôi xin trả lời trực tiếp vào câu hỏi thế này là ông đã bị rối loạn chuyển hóa về lipid từ lâu rồi mà ông không có điều trị ngay từ lúc đó, và cái hậu quả là ông phải đặt stent. Thế thì câu hỏi rằng có tiếp tục uống thuốc hay không thì tôi đề nghị với ông là thế này, mặc dù rằng thì là cái chỉ số lipid ở trong máu của ông nó không đến nỗi cao lắm, riêng có cái triglyceride thì nó quá cao, tức là của ông là 9 thì bình thường nó khoảng chừng độ 1 cho tới 1.7 mà thôi, nó tốt hơn. Thế thì cái LDL của ông cũng quá cao, bình thường của nó là 1.8 thì của ông như 4.4, thế thành ra nó cao. Thế thành ra tôi nghĩ rằng thì là ông nên tiếp tục uống những cái loại thuốc này. Là về thứ nhất, lý do là cái triglyceride của ông nó cao và cái LDL của ông nó cũng cao. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, bây giờ cái mức độ nó đã trở lại bình thường rồi. Thế nếu mà bây giờ ông ngưng những cái loại thuốc này thì có thể rằng thì là những cái chỉ số về triglyceride với là LDL nó lại lên cao và nó lại gây rối loạn, thì tắc nghẽn thêm cho cái mạch máu của ông. Đó là cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn thưa với ông. Và cái điểm thứ ba là ông tiếp tục, nghĩa là bây giờ ta trở lại trong cái vấn đề mà dinh dưỡng với lại vận động cơ thể, là cái đó cũng hỗ trợ rất nhiều cái vấn đề mà giảm cái cholesterol với lại cái triglyceride trong máu của ông đó đấy, ông Chiến. Đó là ba cái điểm mà chúng tôi xin đề nghị với ông, tức là ông tiếp tục dùng thuốc đó và vận động cơ thể và thay đổi cái chế độ dinh dưỡng, tức là ăn bớt những chất béo đi chút xíu đó để tiêu chiến. Thì được tình ra cái trường hợp mà gọi là rối loạn lipid này đã ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ cũng khá nhiều, là tại vì giờ mức độ dinh dưỡng của người Việt mình ở bên trong nước nó cũng khá cao, và nhiều khi nào chỉ ăn uống nó không được giữ gìn cho lắm đó để tiêu chiến. Thành ra đó là cái góp ý của chúng tôi. Không hiểu ông có thêm một cái thắc mắc gì nữa về cái vấn đề này hay không, đó để ông Chiến.
Vâng, dạ có. Thưa bác sĩ, là hiện tại thì sau khi uống thuốc cho đến mới nhất là cách đây một vài tuần tôi kiểm tra là những cái chỉ số máu của tôi nó rất tốt rồi, nó vào trong ngưỡng cho phép hết rồi. Thì tôi muốn hỏi lại là nó có cần dùng thuốc tiếp tục nữa không hay giảm thuốc được không?
Tôi nghĩ rằng nếu mà bây giờ nó cái chỉ số nó tốt rồi thì ông nên thảo luận với vị bác sĩ đang điều trị với ông. Và ông gợi ý với ông bác sĩ đó rằng thì là liệu bây giờ cái chỉ số của tôi nó giảm như thế này rồi thì có nên giảm thuốc hay không. Theo ý kiến chúng tôi thì có thể là giảm thuốc được, tức là mình vẫn giữ thì mình muốn ở cái mức độ nào, một cái mức độ nào đó, nhưng mà mình có thể giảm bớt đi một chút xíu, là tại vì những cái loại thuốc mà để gọi là chữa cái chuyển hóa lipid cao đó nó cũng gây ra nhiều cái tác dụng phụ lắm đó. Thế thành ra tôi nên gợi ý với ông là ông trong cái kỳ tới mà khi đi khám bác sĩ ra thì ông gọi là hỏi ý kiến bác sĩ về cái vấn đề đó, là tại vì vị bác sĩ đó họ nắm vững cái tình trạng bệnh của ông nhiều hơn là người khác đó đấy ông Chiến nhé.
Dạ. Thưa bác sĩ, là tôi có một cái câu hỏi nữa là khi mà tôi đặt stent mạch vành ấy, thì có một cái thời gian để uống thuốc chống cái tập tiểu cầu ấy. Cụ thể là tôi uống cái thuốc Plavix và thuốc Aspergic, cái thuốc này do Pháp sản xuất ấy. Thì quan điểm của bác sĩ khi điều trị ở tôi ấy, thì có hai ba bác sĩ thì quan điểm nó cũng thiếu đồng nhất, nó cũng không hẳn phải thiếu đồng nhất mà nó thiếu nhất quán một chút, tức là có bác sĩ thì bảo cần tối thiểu là 12 tháng và có bác sĩ bảo chỉ cần 12 tháng là đủ. Thì tôi muốn biết là cái ở bên Mỹ mình chắc là bác sĩ cũng có am hiểu nhiều về cái lĩnh vực này ấy,
cái thuốc này,
cái quan điểm về uống thuốc
muốn nói đến cái
tập tiểu cầu sau khi đặt stent ở bên đó về thời gian nó như thế nào bác sĩ?
Cái vấn đề ông nói tức là uống cái viên aspirin nhỏ đấy phải không ông?
Uống cái gói aspirin của Pháp á, mà cái
tôi nghĩ là nó
đọc
cái
cũng của Pháp, Pravix này là nó là biệt dược của
clopidogrel
á, nó là hai thuốc kháng kết tập tiểu cầu đó.
Vâng, đấy là cái đó để cho tiểu cầu nó khỏi dính vào với nhau, là tại vì khi tiểu cầu nó dính vào với nhau thì nó sẽ dễ dàng đưa cái tắc nghẽn những cái động mạch của mình mà ông đã có cái tiền sử mà tôi đã tắc nghẽn rồi đó đấy ông Chiến. Thành ra tôi đề nghị ông là ông nên tiếp tục uống cái đó.
Vâng, nhưng mà vấn đề là cái thời gian á, tức là thời gian uống tối thiểu hai thuốc về sau này ấy, thì nó chỉ cần uống một thuốc thôi bác sĩ. Chỉ cần uống một thuốc, tức là nó là aspirin liều thấp ấy, cỡ 100ml.
Aspirin, đấy là tôi nói là cái
tôi muốn hỏi là cái thời gian mà uống hai thuốc chống cái tập tiểu cầu này thì nó là 12 tháng hay là tối thiểu 12 tháng ở bên Mỹ?
Không, cái vấn đề ở bên Mỹ đấy thì thường thường người ta cứ cho uống đều đặn, lâu ngày. Và người ta theo dõi coi xem có những cái tác dụng phụ hay có những cái biến chuyển gì nó xảy ra hay là không, đó đấy ông Chiến.
Và uống biết luôn ạ. Và tôi muốn hỏi thêm bác sĩ là trong cái kịch bản xấu đó, tức là mình có cái khả năng bị tái hẹp bởi chính cái chỗ mình đặt stent đó, thì cái chiến lược xử lý khi mà bị tái hẹp này thì nó như thế nào ạ bác sĩ?
Thực tình ra những cái chuyện cái stent đó nó cũng chỉ là một cái phương tiện để mà điều trị, để làm mở cái mạch máu nó ra thôi. Thì tất nhiên rằng thì là những cái stent nó cũng có những cái vấn đề của nó. Có một cái lúc nào đó nó có thể bị một cái ảnh hưởng nào đó nó làm cho nó xẹp đi. Hoặc là có những cái biến cố nào đó có thể xảy ra mà nhà sản xuất người ta không thể nào lường chứng được. Thế thành ra cái vấn đề là sau khi đặt stent rồi đó thì ông cần phải được theo dõi bởi bác sĩ chuyên môn về cái vấn đề đó. Theo định kỳ có thể là 6 tháng, có thể là 3 tháng. Hoặc là nếu ông cảm thấy có những cái dấu hiệu gì bất thường, giống như là trường hợp mà đau, cảm thấy đau ngực trở lại, giống như là trước đây cách đây một khoảng thời gian mấy năm đó, thì trong trường hợp đó là cái stent của mình nó bị một cái biến cố nào đó nó xảy ra và nó không còn công hiệu giống như là ý muốn của các nhà chuyên môn khi mà người ta đặt stent cho mình. Đó đấy ông Chiến.
Vâng. Tôi muốn hỏi mà khi cái tình huống đó nó xảy ra ấy, thì trong cái tình huống đó mình có thể đặt cái stent trong lòng một cái stent được không? Hay là lúc đó phải phẫu thuật
đó
mà
thì phải
y học có cái thuật ngữ chuyên môn là phẫu thuật bắt đầu đó.
Rõ ràng. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ rằng trong trường hợp đó nếu mà cái stent đã bị một cái biến cố nào đó thì tất nhiên thì người ta có thể thay bằng một cái stent khác đó đấy ông Chiến.
Và
nha, rồi cứ tạm thời như vậy đi. Thế xong rồi là sau khi mà ông đi khám lại trở lại đó thì ông cho tôi biết kết quả nó như thế nào, cũng như là ông hỏi bác sĩ về cái vấn đề giảm cái liều lượng thuốc mà để chữa cái chuyển hóa lipid, xem bác sĩ bên đó quan điểm của họ ra làm sao đó đấy ông Chiến nhé.
Vâng, xin cảm ơn ông Chiến đã gọi điện tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương vừa có thông báo rằng là trên đường dây điện thoại lúc này là bà Hoàng Thị Diễm Hằng, 40 tuổi ở Sài Gòn ạ. Vâng, xin mời bà Hằng đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, con xin chào bác sĩ ạ. Dạ,
vâng,
con là
Hoàng
Thị Diễm Hằng, 40 tuổi. Dạ, bác sĩ ơi, con hiện tại đó con đang bị một cái cảm giác nó nặng nề ngay cái chân á.
Dạ, thì nó hơi sưng một chút, đi nó cũng hơi thấy là nặng nặng. Thì con không hiểu là do con uống một đợt thuốc hay kéo dài hay là sao mà con lại bị như vậy. Thì con có cần phải xét nghiệm lại gan hay là thận như thế nào không bác sĩ ạ?
Cái vấn đề này đó theo tôi hiểu mà bạn nói chuyện nữa. Bạn Hằng nói chuyện với anh Tấn Trương đó, tức là bạn bị cái bệnh gọi là rối loạn tiền đình, có phải không?
Dạ có, thì trước lúc đó là con cũng có bị một cái cảm giác là nó cũng hơi mỏi cổ một chút, là rồi lại hơi chồng chành. Dạ, thì tại con cũng có hai cái va đập trong đầu một tí, rồi sau đó con bị cảm giác như vậy. Thì con có uống beta sẹt với lại kết hợp với mang dê. Thì trong thời gian uống cũng 1-2 tháng đó thì con cũng thấy không có bị gì hết. Chỉ có sau này thì gần hết á, thì con mới cảm giác chút xíu. Và hiện tại con có, lúc đó thì con có uống một hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não á, để cho tuần hoàn lại máu đó bác. Thì trong thời gian đó là con hết, hôm nay là con hết, hôm qua con hết thuốc. Thì trong thời gian này con thấy nó nặng nặng cái chân, thì con không biết là con bị cái gì.
Cái trường hợp này bây giờ thế này, bà Hằng nhá. Cái trường hợp của bà nó hơi phức tạp một chút xíu. Và như bà nói là bà bị cái rối loạn tiền đình thì có thể là một cái bệnh mà tiếng Pháp nó gọi là Meniere disease. Thế thì cái chuyện này, cái bệnh này nó cũng hơi phức tạp. Và cái vấn đề nguyên nhân của nó mình không biết rõ, và cái điều trị của nó cũng hơi phức tạp. Thì tôi đề nghị với bà Hoàng rằng thì là có lẽ để kỳ sau tôi sẽ nói chuyện với bà Hào một cách chi tiết hơn về cái bệnh này, cũng như là những cái khó chịu hay là những cái cảm giác khô miệng, đắng miệng, vân vân, hay là nặng nề chân đó. Thì kỳ sau mình sẽ nói chuyện với nhau một cách chi tiết hơn, bà Hằng nhé.
Dạ. Vậy là cảm ơn hả bác sĩ?
Vâng, thưa bà Hằng là chúng tôi. Vâng. Dạ. À, đến tuần sau thì anh Tấn Trương sẽ gọi lại tiếp cho bà để bà mời bà tiếp tục trao đổi với bác sĩ, bởi vì hiện thời cái thời lượng của chương trình nó đã cũng gần được hết rồi ạ, còn có một phút nữa thôi. Vâng, thưa bà.
Rồi, cảm ơn bà Nguyễn Trung Tấn Trương, và xin hẹn với lại bà Hằng vào thứ ba tuần sau. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà và chúng ta cùng thảo luận về cái vấn đề này đó với bà nhé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều đã giải đáp các câu hỏi của quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình trực tiếp hỏi đáp của chúng tôi đến đây cũng đã hết, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần thứ ba tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC, trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm quản lý và thực thi những biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại và những mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm những biện pháp trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ đã áp đặt lên Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Nhưng trùng vào dịp khởi đầu của lễ hội mùa xuân Nowruz, OFAC đã ban hành một loại chỉ thị khác, một giấy phép nhắm mục tiêu thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ giáo dục giữa Hoa Kỳ và Iran. Vào ngày 19 tháng 3, OFAC ban hành giấy phép chung G cho phép các trường đại học ở Hoa Kỳ tham gia những hoạt động trao đổi học thuật với sinh viên các trường đại học ở Iran. Giấy phép này cho phép những cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ xét đơn xin nhập học vào khoản thanh toán học phí của sinh viên Iran muốn du học tại Hoa Kỳ. Nó cho phép sinh viên ghi danh tại các trường đại học của Hoa Kỳ, tham gia học đại học, sau đại học và làm nghiên cứu ở Iran. Giấy phép cũng cho phép sinh viên Iran tham gia một số khóa học trực tuyến cụ thể, được gọi là những khóa học mở quảng đại, MOOCs, cũng như cho tham dự những kỳ thi tuyển sinh đại học và chứng chỉ chuyên môn. Trong thông điệp gửi đến người dân Iran nhân dịp năm mới Nowruz, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng, tăng cường quan hệ văn hóa và giáo dục giữa hai nước đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước chúng ta. Ông bày tỏ sự hài lòng về việc Bộ Tài chính ban hành giấy phép chung sẽ giúp nâng cao mối quan hệ giáo dục giữa Iran và Hoa Kỳ thông qua trao đổi và cung cấp những cơ hội mới cho người dân Iran đến học tập ở Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Kerry nói, chẳng ai trong chúng ta không biết rằng Hoa Kỳ và Iran đã trải qua những mùa đông khắc nghiệt trong quá khứ của mình. Nhưng cùng nhau đón chào mùa xuân và năm mới là một cơ hội để trông đợi những gì có thể đang chờ phía trước với nỗ lực và quyết tâm.
Đây là Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Một máy bay không người lái không rõ xuất xứ rớt xuống một đảo Nam Triều Tiên, gần với vùng biên giới trên biển đang tranh chấp với Bắc Triều Tiên, một ngày sau khi hai bên bắn pháo vào biển. Xác của chiếc máy bay không người lái được tìm thấy ngày hôm nay tại đảo Baeyong, nằm về phía nam biên giới biển. Một viên chức quốc phòng tại Seoul nói xác chiếc máy bay này được mang về phân tích, nhưng ông từ chối cho biết máy bay này có phải của Bắc Triều Tiên hay không. Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO đang có mặt tại Brussels ngày hôm nay để thảo luận về một phản ứng mạnh mẽ hơn đối với việc Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Đây là phiên họp cao cấp đầu tiên của NATO kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu trong tháng qua. Cho đến nay, NATO đã gia tăng tuần tra trên bầu trời Baltic của và Hoa Kỳ đang có kế hoạch tập trận khẩn trương hơn với Ba Lan. Các nhà ngoại giao nói các bộ trưởng có thể quyết định tăng cường những cuộc tập trận của NATO hay có thể thiết lập những căn cứ thường trực ở Đông Âu gần với biên giới của Nga. Hoa Kỳ đang thảo luận với Israel về khả năng trả tự do cho một điệp viên Israel bị kết án trong khuôn khổ các biện pháp nhằm làm sống lại các cuộc hòa đàm với người Palestine. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận lần thứ nhì trong vòng những ngày qua. Ngày hôm qua, ông Kerry cũng đã gặp trưởng đoàn thương thuyết Palestine Saeb Erika. Các giới chức quen thuộc với các cuộc thương thuyết nói, chính quyền Obama đề nghị trả tự do cho điệp viên Jonathan Pollard trong năm nay để đổi lấy việc Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại các khu vực tranh chấp và trả tự do thêm nhiều tù nhân Palestine nữa. Những tay súng tại Thái Lan đã bắn vào những người biểu tình chống chính phủ, là một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Vụ nổ súng ngày hôm nay tại Bangkok là vụ bạo động chính trị mới nhất tại Thái Lan kể từ khi những cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát vào tháng 11 năm ngoái. Có tổng cộng 24 người thiệt mạng cùng với hàng trăm người khác bị thương. Nhật Bản đã dỡ bỏ một lệnh di tản tại một khu vực nhỏ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, mở đường cho cư dân trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi một trận sóng thần ập vào vùng này vào năm 2011. Quyết định có hiệu lực ngày hôm nay cho phép 357 người trở về khu vực Miyakoji thuộc Tamura, sau khi chính phủ cho biết phóng xạ đã hạ thấp tới mức đủ để cư dân có thể trở về nhà. Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc Trung Quốc làm áp lực mạnh mẽ đối với Nepal để hạn chế quyền của những người Tây Tạng sinh sống tại nước này. Tổ chức này trong một phúc trình mới ngày hôm nay cho biết người Tây Tạng đã phải đối mặt với việc cảnh sát Nepal dùng võ lực quá đáng, bắt bớ tùy tiện, theo dõi và đe dọa. Tòa án hình sự quốc tế ICC lại hoãn xử Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho đến ngày 7 tháng 10. Đây là lần thứ hai trong năm nay tòa án hoãn xử ông Kenyatta. Ông Kenyatta bị cáo buộc giúp tổ chức bạo động gây nhiều tử vong tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống Kenya năm 2007. Cảnh sát tại thủ đô Kenya đã bắt hơn 650 người tiếp theo những vụ nổ ngày hôm qua, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Báo chí Kenya loan tin là cảnh sát đã bố ráp trong đêm tại khu Islek ở Nairobi, một khu vực có đông đảo người Somalia cư ngụ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Joseph Lanku gọi những vụ đánh bom này là dã man và nói các cuộc hành quân an ninh sẽ tiếp tục cho đến khi nào bắt được các thủ phạm.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau của đài chúng tôi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.